Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học.
Kính thưa quý thính giả và các bạn học viên của giờ Giáo lý thần học. Kể từ tháng 10 trở đi, chương trình phát thanh nguồn sống sẽ có một số thay đổi. Trong đó, giờ Giáo lý thần học sẽ được chuyển sang phát thanh vào mỗi Chủ nhật. Xin quý thính giả nhớ lưu ý đón nghe. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi xin nhắc lại, kể từ tháng 10 trở đi, chương trình phát thanh nguồn sống sẽ có một số thay đổi. Trong đó, giờ Giáo lý thần học sẽ được chuyển sang phát thanh vào mỗi Chủ nhật. Xin quý thính giả nhớ lưu ý đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của giờ Giáo lý thần học hàng tuần. Trong các bài Giáo lý thần học trước đây, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là công tác sáng tạo của Ngài. Chúng ta đã bàn đến hai khía cạnh của công cuộc sáng tạo, trực tiếp và gián tiếp. Chúng ta cũng đã trưng ra những bằng cớ về sáng tạo trong Thánh Kinh, và chúng ta cũng đã từng nói đến mục đích của Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo. Trong bài học hôm nay, bài thứ 30, chúng ta sẽ bàn đến những lý thuyết chống lại giáo lý Đức Chúa Trời sáng tạo ra vũ trụ này. Sở dĩ chúng ta phải bàn đến những lý thuyết chống lại giáo lý sáng tạo trong Thánh Kinh, vì đây là những điều mà chúng ta thường nghe, thường phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là vấn đề biết người, biết ta, cần thiết cho niềm tin vững chắc của mỗi chúng ta. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị theo dõi bài học hôm nay. Phải thành thật mà nói rằng, có rất nhiều lý thuyết bác bỏ giáo lý sáng tạo của Thánh Kinh. Tuy nhiên, dù nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể sắp xếp lại những lý thuyết này, hay là đúng hơn, những giả thuyết này theo ba loại sau đây. Thứ nhất là giả thuyết vũ trụ tự nhiên hiện hữu. Vũ trụ tự nhiên hiện hữu. Đây là giả thuyết được những người chủ trương triết thuyết vô thần ủng hộ, nhưng giả thuyết này lại thường được trình bày như là một lý thuyết khoa học. Theo một số các nhà khoa học vô thần thì Thái Dương hệ bắt đầu là một khối khí nóng rồi nguội dần, và trong tiến trình từ nóng đến nguội đã tạo ra những sự vận chuyển. Những sự vận chuyển của khối khí nóng này đưa đến sự phân chia ra từng hành tinh, tạo nên những quỹ đạo, và từ đó mà có mặt trời, mặt trăng, trái đất và các hành tinh khác. Theo giả thuyết này thì trái đất chúng ta chỉ là một phần của mặt trời rớt ra, nguội đi và thành ra trái đất. Cũng theo giả thuyết này thì vũ trụ này tự nhiên hiện hữu và hiện hữu đời đời, mãi mãi. Loại giả thuyết thứ hai là những loại lý thuyết về hai lực đối nhau, hay là lý thuyết nhị nguyên. Lý thuyết nhị nguyên hay là lý thuyết hai lực đối nhau còn được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất tin rằng có hai nguyên lý tự hữu, tức là hai nguyên lý ban đầu tự nhiên mà có, là Thượng Đế và vật chất, và cả hai đều có tính cách trường cửu. Tuy nhiên, Thượng Đế kiểm soát được vật chất, và vật chất trở thành dụng cụ trong tay của Thượng Đế, và vật chất phải tùy thuộc vào ý chỉ của Thượng Đế. Lý thuyết này đã được một số học giả thuộc nhóm duy thức hay là trí huệ phái đưa ra từ những thế kỷ đầu tiên, và đến thời đại chúng ta vẫn còn có nhiều người tin, đặc biệt là những người cố gắng tìm cách giải quyết sự hiện hữu của vũ trụ này, nhưng không chịu chấp nhận vũ trụ do Đức Chúa Trời dựng nên từ chỗ không có gì cả. Nhóm thứ hai trong lý thuyết nhị nguyên hay là lý thuyết hai lực đối nhau thì cho rằng căn nguyên của vũ trụ là tình trạng đối nhau giữa hai sức mạnh, thiện và ác. Theo nhóm thứ hai của lý thuyết hai lực đối nhau này thì vật chất thuộc về sức mạnh của ác, còn tinh thần thì thuộc về sức mạnh của thiện. Vũ trụ đã được dựng nên như là một bãi chiến trường chống nhau và ganh đua nhau của sức mạnh thiện và ác. Đây là nhóm đã hòa nhập một phần giáo lý Thánh Kinh với lý thuyết nhị nguyên của người Ba Tư thời xưa, là những người tin rằng vũ trụ hiện hữu vì sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa âm và dương. Theo sự tin tưởng của những người Ba Tư cổ này thì Đức Chúa Trời là Chúa của ánh sáng, còn quỷ Sa-tăng là Chúa của bóng tối. Loại giả thuyết thứ ba là giả thuyết hay là lý thuyết đa thần. Thật ra thì không một triết thuyết đa thần nào có một lý thuyết rõ rệt về vấn đề sáng tạo cả. Tuy nhiên, chủ thuyết đa thần tin rằng trong vũ trụ này có rất nhiều thần thánh, và các vị thần thánh này nam có, nữ có. Vì những vụ tình ái, ghen tuông lẫn nhau giữa các vị thần mà nhiều hiện tượng trong vũ trụ đã xuất hiện. Các thần thánh cũng ganh đua nhau tạo những sức mạnh riêng cho mình, nên đã dựng nên vật này, vật kia, kể cả việc dựng nên muôn loài và loài người chúng ta. Đây là lý thuyết mà chúng ta thấy bóng dáng xuất hiện trong các tín ngưỡng mê tín dị đoan của nhiều dân tộc trên thế giới. Chuyện sơn tinh, thủy tinh của nước ta chẳng hạn cũng xuất phát từ quan niệm đa thần này. Núi sở dĩ cao vì sơn tinh làm cho núi cao trong cuộc đánh nhau với nước luộc do thủy tinh dâng lên. Tóm lại, tất cả những lý thuyết bác bỏ giáo lý có một Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo nên vũ trụ và muôn loài muôn vật đều rơi vào một trong ba hệ thống mà tôi vừa kể. Hoặc là chủ thuyết cho rằng mọi vật tự nhiên mà có, tự nhiên mà hiện hữu. Hoặc là chủ thuyết cho rằng vũ trụ là kết quả của hiện tượng hai sức mạnh thiện, ác, hoặc vật chất, hoặc tinh thần, hoặc âm, dương đối nghịch nhau. Hoặc là chủ thuyết tin rằng có nhiều thần thánh đã tạo nên vũ trụ và loài người. Tất cả những lý thuyết này, nếu bình tâm mà xét, sẽ thấy rằng, hoặc nếu không vô lý thì cũng mê tín dị đoan. Và nói chung đều là sản phẩm của sự võ đoán hay suy luận trong tầm mức hạn chế của sự hiểu biết của trí óc loài người. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh, khi chúng ta đọc đến giáo lý về thuyết sáng tạo, nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tối cao đã dựng nên toàn thể vũ trụ này, chúng ta cũng gặp những điều quá cao, khó hiểu vì trí óc hữu hạn của loài người chúng ta không thể hiểu nổi tính chất vô hạn của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta vẫn có thể tin được, chấp nhận được vì tính chất hữu lý và sáng suốt của Thánh Kinh. Đành rằng chúng ta vẫn phải sử dụng đức tin để tin những gì mà chúng ta được Chúa mặc khải trong Thánh Kinh. Nhưng đức tin mà chúng ta sử dụng không phải là loại đức tin mù quáng và mê tín. Chỉ cần nhìn xem một chiếc đồng hồ, chúng ta biết ngay là chiếc đồng hồ này với máy móc chính xác tinh vi không thể nào tự nhiên mà có được. Huống chi là toàn cõi vũ trụ trật tự và chính loài người rất thông minh như chúng ta. Trong những bài học giáo lý thần học trước đây, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề này rồi, nên trong bài học hôm nay tôi không cần nhắc lại nữa. Có lẽ chúng ta nên đọc lại những lời của Thánh Phaolô viết trong thư Roma, Kinh Tân Ước, chương 1, câu 18 đến câu 25 để thấy rõ vấn đề này hơn. Phần Kinh Thánh này như sau: Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà hiếp đáp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã được trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài, dù mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát để lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn của họ, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình, vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng được khen ngợi đời đời vô cùng. Như chúng ta đã thấy rằng, giáo lý về Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên vũ trụ này trong Thánh Kinh mà chúng ta đã nghiên cứu, lúc nào cũng đem lại cho chúng ta sự sáng suốt và hữu lý. Còn tất cả những lý thuyết khác, nếu chúng ta xét kỹ, sẽ thấy rơi vào những vấn đề mê tín, dị đoan hoặc vô lý. Sự hiện hữu của tất cả chúng ta đã chứng minh rõ rằng phải có một đấng tạo hóa đã dựng nên loài người và muôn loài muôn vật.
Ánh sáng rạng ngời, hàng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm. Bóng Chúa rằng người nhờ Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi thường lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như nước chảy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, ngài được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi.
Chúng ta vừa tìm hiểu trong phần thứ nhất của bài giáo lý thần học hôm nay, những lý thuyết chống lại với giáo lý Đức Chúa Trời sáng tạo nên muôn loài và vũ trụ. Sở dĩ chúng ta phải tìm hiểu những lý thuyết này, vì biết những lý thuyết này sẽ giúp cho chúng ta càng thấy rõ Thánh Kinh là đúng, là chân lý của Đức Chúa Trời, là đáng tin cậy hơn hết. Những lý thuyết này chẳng khác gì những bối cảnh màu đen giúp chúng ta thấy rõ màu trắng chủ đề của một bức tranh. Trong những lý thuyết chống lại giáo lý Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và muôn loài muôn vật, thì lý thuyết vũ trụ tự nhiên mà có đang được nhiều người ủng hộ, vì họ tin rằng đó là một lý thuyết khoa học. Tuy nhiên, đa số các nhà khoa học lừng danh ngày nay, nếu thực sự biết thành thật với chính mình, đều không dám chấp nhận nữa. Họ có thể chưa chấp nhận giáo lý có Đức Chúa Trời, hoặc Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo nên vũ trụ và muôn loài, nhưng họ vẫn có lý do để không dám chấp nhận những lý thuyết cho rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, và loài người là hậu thân của loài khỉ hay vượn, hoặc là hậu thân của những sinh vật đơn bào. Chúng ta có thể nêu ra một số vấn đề khó khăn sau đây, khiến cho các nhà khoa học ngày nay không thể nào chấp nhận thuyết vũ trụ tự nhiên mà có, và loài người là kết quả của một chuỗi dài tiến hóa từ loài vật. Trước hết là dựa vào định luật nhiệt động học. Trong định luật nhiệt động học, các nhà khoa học đã khám phá ra được rằng trong cõi thiên nhiên này, mọi vật trong tiến trình hiện hữu, nếu để tự nhiên không ai điều khiển, sửa đổi, kiểm soát vân vân, thì đều có khuynh hướng càng ngày càng thiếu trật tự, chứ không thể nào càng ngày càng trật tự hơn. Nói một cách khác, thì thuyết tiến hóa mà ngày nay nhiều người tưởng rằng đó là một lý thuyết khoa học, hoàn toàn đi ngược lại với định luật nhiệt động của khoa học. Con người không thể nào là hậu thân của một sinh vật đơn bào hay là của loài vượn, loài khỉ được, vì con người phức tạp hơn loài vật rất nhiều. Vấn đề khó khăn thứ hai khiến cho các nhà khoa học ngày nay không còn dám chấp nhận chủ thuyết cho rằng mọi vật tự nhiên mà có, và từ trạng thái đơn thuần cho đến phức tạp và hoàn mỹ, là họ dựa vào phương pháp khoa học thực nghiệm. Khoa học thực nghiệm minh chứng rằng những thay đổi trong đời sống của một sinh vật không bao giờ được chuyển qua con cháu của sinh vật ấy. Lý do là vì nếu như vậy, thì những đứa con của những nhà lực sĩ vai u thịt bắp cũng phải là những người vai u thịt bắp. Hoặc nếu chúng ta đánh đàn dương cầm giỏi, thì con cái chúng ta sinh ra tự nhiên phải thừa hưởng được tài đánh dương cầm của chúng ta. Thực tế cho chúng ta thấy rằng, có những người cha vai u thịt bắp, nhưng con cái của họ lại rất gầy ốm. Có những đứa con của những người biết đánh dương cầm giỏi mà lại không biết thưởng thức nhạc nữa, chứ đừng nói đến đánh đàn. Còn rất nhiều vấn đề khó khăn khác nữa khiến cho các nhà khoa học ngày nay, nếu thành tâm muốn tìm chân lý, thì không thể nào chấp nhận được những chủ thuyết, chủ trương rằng vũ trụ bắt đầu từ chỗ không có mà có, tự nhiên mà có, hoặc là thuyết tiến hóa của loài người. Chúng ta không đủ thời giờ để đưa ra những vấn đề khó khăn của chủ thuyết này trong bài học hôm nay. Tuy nhiên, lời chứng của một vị bác sĩ giải phẫu gần đây đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vị bác sĩ này, sau một cuộc giải phẫu não bộ của một bệnh nhân, đã tuyên bố như sau. Trong vấn đề giải phẫu, tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Tất cả những gì tôi làm đều dựa vào đức tin rằng những tế bào này sẽ tiếp tục sống, những vết thương này sẽ tiếp tục lành, vân vân. Và hơn ai hết, tôi biết rằng không một bác sĩ nào có thể chữa bệnh cho người, mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi và mau chóng cho những vết thương được lành và trở lại trạng thái bình thường theo những định luật bí ẩn mà một đấng tối cao nào đó đã đặt ra. Tôi xin đọc lại lời chứng của một vị bác sĩ giải phẫu. Trong vấn đề giải phẫu, tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Tất cả những gì tôi làm đều dựa vào đức tin rằng những tế bào này sẽ tiếp tục sống, những vết thương này sẽ tiếp tục lành, vân vân. Và hơn ai hết, tôi biết rằng không một bác sĩ nào có thể chữa bệnh cho người, mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi và mau chóng cho những vết thương được lành và trở lại trạng thái bình thường theo những định luật bí ẩn mà một đấng tối cao nào đó đã đặt ra. Tóm lại, trong công cuộc giải phẫu, nhiều vị bác sĩ đã thấy bàn tay huyền nhiệm của đấng tạo hóa.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời hằng đêm chiếu rọi khung trời, Ngài dựng nên nơi đồi vực sâu biển xanh sông lớn, Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên, Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin, Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin, Chúa đoái thương tội nhân dù đi lạc nơi xa nhà lòng quan nhân Chúa thứ tha. Ngài ngự nơi sáng ngời quyền năng lấy lừng bầu trời, vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong tôi xương chân chịu bao nhục nhằn đau đớn, chốn đồi cao Chúa mang tôi tình thay cho nhân gian, những tháng năm mờ tôi quyết tâm nhờ Chúa lìa xa, hỡi những ai lạc lối đến đây tội lỗi
Tiếp theo đây là phần trả lời các câu hỏi của bài học lần trước, tức là bài học thứ 29, nói về Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ. Câu hỏi thứ nhất đã đặt ra cho bài học lần trước là xin nêu hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài. Xin nêu hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài. Xin trả lời. Hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài là: thứ nhất, Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và muôn loài để bày tỏ vinh quang của Ngài. Và thứ hai, Đức Chúa Trời đã sáng tạo muôn vật để muôn vật ca ngợi vinh quang của Ngài. Tôi xin nhắc lại phần trả lời của câu hỏi này. Hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài là: thứ nhất, Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và muôn loài để bày tỏ vinh quang của Ngài. Và thứ hai, Đức Chúa Trời đã sáng tạo muôn vật để muôn vật ca ngợi vinh quang của Ngài. Câu hỏi thứ hai của bài học thứ 29, tức là bài học lần trước, là cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm gì? Cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm gì? Xin trả lời. Cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm vinh hiển danh đấng tạo hóa, như lời Thánh Kinh dạy. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm bất cứ việc gì khác, hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà làm. Tôi xin nhắc lại phần trả lời của câu hỏi này. Cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm vinh hiển danh đấng tạo hóa, như lời Thánh Kinh đã dạy. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm bất cứ việc gì khác, hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà làm. Đó là phần trả lời cho hai câu hỏi của bài học thứ 29, bài học lần trước. Câu hỏi duy nhất cho bài học hôm nay là, tức là nói về những lý thuyết ở trần gian này bác bỏ giáo lý về vấn đề Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ, là xin tóm lược ba loại giả thuyết hay là chủ thuyết không chấp nhận giáo lý Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và muôn loài, muôn vật. Xin tóm lược ba loại giả thuyết không chấp nhận giáo lý Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và muôn loài, muôn vật. Ước mong quý vị và các bạn học viên ngồi xuống chép lại những lý thuyết chống lại thuyết sáng tạo của Thượng Đế mà tôi đã trình bày trong bài học hôm nay, và những lý do tại sao chúng ta không thể chấp nhận những lý thuyết ấy, để chúng ta hiểu rõ hơn và có thể giải thích về vấn đề Chúa sáng tạo cho những người muốn tìm hiểu. Và để kết thúc bài học giáo lý thần học hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Chúa là người bạn thân.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, ngài đầy lòng thương xót tôi. Sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến, ngài dùng tình thương bưng bền cho đời đẹp tươi ấm êm. Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi. Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa chẳng lìa tôi, ngài chẳng để tôi trơ trọi.